Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn. Trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Không Còn Hoa Cúc Dài của tác giả Nguyễn Phú qua sự thể hiện của Xuân Khoa.
Mùa thu đã trở về. Hàng đêm, gió từ hồ Nguyệt đưa hơi thu luồn vào khe cửa các ngôi nhà hướng ra mặt hồ. Từ buổi sáng đầu tiên của mùa thu, khi cơn gió heo may vừa làm những bông ti gôn bên ngoài cửa sổ chao nhẹ, thì một luồng lành lạnh chạy dọc sống lưng người họa sĩ già, làm ông khẽ rùng mình. Còn vợ ông đã quên thả mấy bông nhài vào trong ấm chè. Món cốm xanh của bà Hạnh, láng giềng thân thiết của bà, mang cho thì không thể uống cùng chè dị xuân. Đêm ấy, đến tận 11 giờ khuya, khi ông đã ngủ, bà vẫn không tài nào chợp mắt được. Nỗi nhớ cứ cuộn lên trong bà. Những đồi hoa cúc dại chấp chới trắng, miên man trắng, tất cả phủ phập lên tâm hồn bà. Bà biết mình không còn được bao lâu. Bà muốn được một lần trở về nơi ấy, ấu thơ tươi hồng, thanh xuân rực rỡ của bà. Nhưng rồi bà cứ lần lửa mãi. Chiều kia bà phát hiện một bãi đất bạc ngàn hoa cúc dại. Đó là khu đất đã quy hoạch bị bỏ hoang nhiều năm. Bà ùa vào đám hoa muốt trắng như một cô bé. Ông ngỡ ngàng ngắm bà trong ánh hoàng hôn lộng lẫy. Đến lần thứ ba, chẳng cần biết đất này là của ai, bà bảo đây là cánh đồng hoa của bà. Những bông cúc dại không phải từ đất sinh ra. Màu mây thu dập dờn, đẹp hơn cả lụa bạch kia, đích thị bung nở ra từ thăm thẳm hoài vọng trong bà. Mỗi chiều thứ bảy, bà lại lôi bằng được ông ra đây. Hai ông bà già nằm trên cỏ, bà hái những bông hoa nhấm nháp vì nhầm đắng, rồi ném tung lên ngực ông. Tiếng cười hai người già trong trẻo như giữa tuổi đôi mươi. Ông bà làm lũ trẻ chơi dịu hết sức ngạc nhiên. Bà cười tinh quái nhìn ông khi loáng thoáng tiếng lũ trẻ thì thầm với nhau. Đây không phải là vợ chồng. Hẳn thấy rồi, nhìn cái cung cách họ bên nhau là biết. Tớ chắc chắn ông bà này á là một đôi tình nhân. Hai chữ tình nhân mà cơn gió dịu dàng đưa qua làm bà sống lại buổi chiều 40 năm về trước. Giữa đồi hoa, nàng tung tăng chơi đùa như một con thỏ tơ non. Mái tóc xanh mướt sổ căng trong gió, dài bông hoa li ti dương trên suối tóc. Nàng ngắt hoa, nhắm mắt, ngửa hai bàn tay nõn mềm để lũ bướm đậu vào. Anh dương hai cánh tay rắn đanh ôm lấy, rồi âu yếm gọi tên nàng. Hoa. Nàng giật mình quay lại đắm vào ngực anh thầm thập, rồi nhót chân chạy về phía những cây sa mộc. Anh đặt nụ hôn dịu dàng lên đôi môi trinh khiết của nàng. Cả nàng, cả anh quên hết những cấm cản dày dò đe dọa, chỉ còn hai tâm hồn tươi trẻ đắm say muốn tan vào nhau. Lại chiều, bà hốt hoảng nhận ra nhóm người đang đo vẽ phía đằng xa. Rất có thể họ sắp phá cánh đồng cúc dại của bà. Bà chăm chú nhìn, không bỏ sót bất cứ một hành động nào của họ. Liệu còn đi hết mùa hoa này không? Đêm qua, hai lần bà phải trở dậy vì cơn đau, rồi chông chông chờ sáng. Bà nhẹ nhàng sang phòng ông, ngắm gương mặt yêu thương của chồng, nước mắt âm thầm. Vài tháng nay, bà lấy cớ mất ngủ vì tiếng ngáy của ông để ông được yên giấc. Ông vẫn không hề biết gì về bệnh tình của bà. Đôi khi, bà thầm trách cái tính vô tư đến vô tâm của ông. Nhưng bà hiểu chồng, có bao giờ ông hết yêu thương bà? Ông đã luôn yêu thương bà, đúng lời hứa với mẹ bà, đúng với trái tim chân thật của ông. Khoa cúi gầm mặt, mặt nước mắt rơi. Hoàng đứng sát bên Thoa, vững chãi như một cái cây lớn để nàng dựa vào. Mẹ nhìn hai người trẻ tuổi, lòng đầy xót xa, nén tiếng thở dài. Hai anh nàng phóng những tia giận dữ vào Hoàng. Họ đinh ninh nàng bị bùa mê thuốc lú. Họ cấm em gái đi chơi cùng gã họa sĩ từ thành phố tới miền rừng của họ. Nàng tìm cách trốn ánh mắt canh chừng của hai anh. Nàng thích được đắm chìm trong bạc ngàn cúc dại để cho anh vẽ. Rồi sau một tuần, nàng thấy rằng nếu thiếu anh, nàng không sống nổi. Còn Hoàng, anh sung sướng bởi hương mật tình yêu. Nhưng anh dè chừng hai người anh to khỏe dữ dằn như gấu của nàng. Xin hãy tin con. Thật lâu, Hoàng mới cất lên lời. Giọng anh xúc động vừa rất đổi chân thành. Mẹ nàng gạt nước mắt, gật đầu. Hai người anh hầm hầm bỏ đi. Nửa tháng sau, anh lên trước nàng. Đó là một ngày những bông cúc dại nở trắng, sáng rỡ khắp thảo nguyên. Đã gần tuần, bà nằm một chỗ. Lùa vào mái tóc bà, một đám tóc rớt theo tay ông. Nước mắt ông rơi cùng những sợi tóc. Ông chỉ còn biết trách mình quá vô tâm khi biết bệnh bà. Bà tỏ ra bình thản, ông càng thêm đau khổ. Ngày ngày tranh thủ lúc bà Hạnh sang chơi, ông tức tốc đạp xe ra bãi đất, lấy về cho bà một bó hoa cúc dại. Bà mỉm cười, say đắm nhìn ông, che cơn đau. 40 năm theo ông, chưa khi nào bà hối hận vì quyết định của mình. Bà luôn cố giấu nỗi nhớ cố hương để vui chồng vui con. Giả lại, sau ngày cưới bà, hai người anh đã bán nhà đưa mẹ vào Tây Nguyên. Miền rừng ấy nhiều năm bà sợ phải trở về. Bà không thôi day dứt rằng hai người anh bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà đi là do bà, vì họ yêu đứa em gái út quá đỗi. 3 tháng, bà đếm ngược từng ngày theo lời vị bác sĩ lần khám cuối cùng. Bà không lo cho mình, bà chỉ thương ông. Bao năm qua, ông là chồng, là bạn, cũng là đứa trẻ lớn xác mà bà luôn lo tin tươm mọi chuyện. Ông mê vẽ mà tranh ông luôn ế. Cuộc sống gia đình không chật vật mà êm trôi là ở một tay bà dung dáng cái quán tạp hóa. Rồi ông sẽ ra sao nếu thiếu bà? Ý nghĩ ấy làm tim bà se thắt. Bà cố dẫn hết năng lượng còn lại để lục tìm suy nghĩ. Và cuối cùng, không ai phù hợp hơn bà Hạnh, người chị em láng giềng từ ngày bà về đây. Đó là một quá phụ thiền lành. Sáng ấy, khi ông đặt bó cúc dại vào đôi tay xanh đét, bà bảo ông sang tìm bà Hạnh cho bà. Lúc ông và bà Hạnh cùng ngồi xuống, bà trìu mến nhìn hai con người mà bà coi là tri kỷ. Bà quờ tìm tay ông, rồi đặt bàn tay đầy ấp yêu thương ấy vào tay người bạn. Cả hai chưa kịp rụt tay ra thì bà từ từ nhắm mắt. Đôi môi khô héo còn dương lại một nét cười. Những bông cúc dại trắng xóa như những giọt nước trên dòm ngực xẹp lép, không bao giờ còn nhịp đập bên trong nữa. Bà mất, ngày nào ông cũng thầm thì với vợ. Theo lời sau cuối của bà, những bông hoa cúc dại được người thợ ảnh khéo léo ghép vào nền ảnh, muốt trắng, thanh sạch, như tâm hồn bà, như tình yêu vĩnh cửu của bà với chồng con. Lâu lâu, ánh chừng nhà cửa bừa bộn, bà Hạnh lại sang dọn dẹp giúp ông. Đã có lần cả hai cùng nhìn người quá cố trong tấm ảnh, rồi ánh mắt giao nhau, rồi tự dưng thấy chân tay như thừa thải, và không biết phải nối lại câu chuyện đứt quãng thế nào. Người hàng phố bắt đầu to nhỏ chuyện về ông bà già, hai con người cô đơn sống trong hai căn nhà bên hồ. Rồi thật lâu, bà Hạnh không sang nhà ông nữa. Nhiều đêm, xương khớp lại đau ê ẩm. Trong giấc ngủ chập chờn, ông thấy đôi mắt bà hiện về, vừa thương cảm vừa như trách móc. Ông không biết phải làm sao. Có lẽ cuộc sống cứ vậy sẽ tốt hơn. Chìa khóa trái tim ông, bà đã mang đi rồi. Thi thoảng giáp mặt bà Hạnh, hai người chỉ khẽ chào nhau một tiếng. Nhưng rồi mọi chuyện khác đi. Đó là một buổi chiều chớm thu, tiếng trao ngọt liệm.
Ai rượu nếp cẩm không?
Của người đàn bà bán rượu làm sao động các con phố vắng. Lâu lắm rồi ông mới nghe một tiếng rao ngọt và mềm đến vậy. Nó làm ông se lòng, nó làm ông chợt thấy cô đơn trong thế giới buồn tẻ này. Nó đánh thức những ngày xưa cũ trai trẻ trong sâu thẳm lòng ông. Đến ngày thứ ba, khi người đàn bà ấy đi ngang qua thì ông đã không cưỡng lại được sự tò mò. Gương mặt trắng hồng, thân hình phốt pháp, nhất là giọng nói ngọt liệm của người đàn bà xa lạ, làm ông sững lại mất 10 giây. Ông run run đỡ lấy chai rượu. Người đàn bà cầm vội tờ tiền ông đưa, rồi tòng tọc đạp xe đi. Mỗi buổi tối, ông uống dè sẻn từng ngụm rượu. Rượu làm xương khớp giãn ra, ông chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Dường như từng tế bào già nua trong cơ thể ông đang hồi sinh trở lại. Hết chai rượu thứ ba, ông thảng thốt nhận ra nhiều ngày ông không còn trò chuyện với bà. Trong mơ, ông ít gặp bà và thung lũng hoa cúc dại. Người đàn bà xa lạ cùng với tiếng rao ngọt liệm, hương rượu nồng nã, choáng dần những cơn mộng mị. Lại có đêm mê man, người đàn bà ấy đã cho ông phút giây cuồn cuộn, mãnh liệt, trào thoát tê mê của tuổi trẻ. Sáng dậy, ông nhìn lên ảnh bà, không thấy nụ cười, chỉ còn đôi mắt buồn xa vời vợi. Người hàng phố lại một phen xì xào về người đàn bà lạ xuất hiện trong ngôi nhà của ông họa sĩ già. Mấy người đàn ông quen uống rượu, không còn được nghe tiếng rao vào mỗi buổi sớm, thì nhận ra ngay lão họa sĩ là thủ phạm lấy đi thú vui của họ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng mau qua, chả ai rủi hơi xía mãi vào chuyện nhà người khác. Cuộc đời hối hả như dòng nước dưới chân cầu Yên. Quán tạp hóa nhà ông được mở lại. Người hàng phố dần quen mắt với người phụ nữ trắng trẻo, đẩy đà, đôi mắt lúng liếng mời chào. Ông nhuộm tóc và quay trở lại thói quen là quần áo phẳng phiu khi đi ra ngoài. Ngày bà còn, việc là ủi, bà không bao giờ để ông nhúng tay vào. Người đàn bà mới của ông làm cháy cái quần thứ hai thì ông quyết định phải tự làm lấy. Ông chịu khó tập thể dục mỗi chiều. Có lúc vừa quét sân, ông vừa khe khẽ hát. Một hòn than nào đó đang âm ỉ trong cơ thể hồi sinh, và người đàn bà ngoài 30 kia đã góp củi vào cho nó bùng cháy mỗi đêm. 3 tháng mặn nồng, cuồng nhiệt, lạ lẫm chẳng còn. Rã rời, tẻ ngắt dây bủa lấy ông. Mỗi ngày bên người đàn bà, ông thấy mình như một cái ao cạn. Đấy là từ bữa ăn, ông giật thột bởi cách người đàn bà cắn quả cà muối kêu rộp, hai hàm răng đảo thức ăn nhồm nhoàm. Đấy là từ một đêm kia, ông chợt tỉnh giấc, sững sờ, không tin người đàn bà lõa thể trắng ẩn, dạng chân tay, mồm há hốc, dãi chảy ra hai bên mép kia là người mình vừa ân ái. Ông vội lấy tấm chăn mỏng đắp cho người đàn bà, trở dậy ra ngoài hút thuốc cho đến sáng. Người họa sĩ già diện cớ đi thăm bạn bè, thường xuyên vắng nhà. Những buổi tối ông không còn sốt sắng đi ngủ sớm, loanh quanh đọc sách, hút thuốc, rồi lại pha màu, ngồi trước giá vẽ đã bỏ từ lâu. Nhưng ông không có ý định vẽ vời gì. Rồi một buổi sáng thức dậy, ông thấy sự khác lạ. Ngôi nhà vắng tanh, không tiếng bát đũa, không mùi thức ăn, không có bước chân lạch bạch. Ông vội chạy xuống nhà bếp, ra sân, rồi chạy ngược lên sân thượng. Không nơi nào có người đàn bà. ông xộc vào chiếc tủ quần áo. Trống trơn, từng ngóc ngách trong căn nhà đã kịp xóa mọi dấu vết của người đàn bà. Ông ốm mấy ngày, đầu óc âm u, chân tay như mượn. Ông thấy tủi thân và ân hận. Thắp ba nén nhang, ông nhìn lên ảnh vợ. Hòa ơi, mình có giận tôi không? Bao năm ông mới lại gọi tên bà. Đáp lại lời ông là đôi mắt lặng câm, hoang hoải. Rồi ông không tin vào mắt mình. Những bông cúc trắng trên ảnh bà từ bao giờ đã không còn một cánh nào. Trái tim ông phút chốc như một khối thủy tinh dở dụng thành trăm ngàn mảnh nhọn. Mở cổng, ông lén lén nhìn sang nhà bà Hạnh. Cổng khóa, sân lêu rêu và lá rơi đã mục. Ông bước đi vô định trong cơn gió chiều. Nhưng chiếc lá bên đường hay mắt vợ ông, mắt bà Hạnh buồn bã nhìn ông. Ngần này tuổi, ông thấy mình cô độc như cậu bé bị mẹ cha ruồng bỏ. Lòng thổn thức mà ông không khóc lên được. Giá mà ông có thể khóc. Ông cứ đi mê mang giữa phố, dòng người xe vô tình trôi qua, không biết đến sự hiện diện của ông. Những khối bê tông nặng đè lùi dần phía sau. Bầu trời khoáng đạt mênh mang gió và đồng cỏ bát ngát. Ông giật mình nhận ra khu đất, cánh đồng hoa của bà. Đã bao lâu ông không còn đến nơi đây. Mùa này đang là mùa hoa cúc dại. Ông cố căng mắt nhưng tuyệt không thấy một bông hoa nào, dù là một chấm trắng nhỏ nhoi.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Không Còn Hoa Cúc Dại của tác giả Nguyễn Phú qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Tiếp theo đây, nhà văn Võ Thị Xuân Hà sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
Có đôi chút lưỡng lự khi đọc những dòng đầu truyện ngắn này. Dường như lại là một truyện ngắn tả tình tả cảnh, pha hơi hướng ngôn tình mà lại ngôn tình của tuổi già. Tuy nhiên, đắm mình theo những cảnh, những tình ấy lại là một bức tranh đẹp hay một thước phim có đầy đủ cảnh sắc, thanh âm và mỹ vị mà tác giả cài cắm qua từng câu chữ. Chuyện từ từ rẽ sang một lối khác hẳn với suy đoán của độc giả. Không có hoa cúc dại, không còn người vợ Tào Khang, bà bị bệnh và mất đi, mang theo cả khoảng trời có hoa cúc tinh khôi. Mọi thứ có được về sau tưởng chừng viên mãn, lại hóa ra chỉ là trò cợt đùa của số phận. Con người có những khoảng thời gian trôi trong ảo giác nhầm lẫn. Để nhân vật ông nhận ra vẻ đẹp thực sự trên thế gian với đầy đủ ý nghĩa miên viễn, chỉ đến với cuộc đời con người một lần duy nhất. Tự khép lại vẻ đẹp miên viễn có được trong cuộc đời của nhân vật ông, tác giả không cố ý chỉ ra bi kịch cuộc đời con người khiến người ta thất vọng, mà chính là để người ta tự nhận ra và nâng niu những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống để nắm giữ lấy bằng chính tâm hồn mình. Chuyện vì thế mà trôi theo mạch tự nhiên, không khiên cưỡng. Đó là thế mạnh của nhà văn Nguyễn Phú. Sau khi tốt nghiệp Đại học Biên phòng, nhà văn Nguyễn Phú có khoảng thời gian 5 năm công tác tại cực Bắc Hà Giang và cực Tây Điện Biên của Việt Nam. Những năm tháng công tác ở biên giới là trải nghiệm vô cùng quý giá để tác giả hòa mình trọn vẹn, chân thật nhất vào đời sống văn hóa, phong phú, đẹp đẽ của đồng bào các dân tộc. Và chính những trải nghiệm ấy là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của Nguyễn Phú. Chuyện của Nguyễn Phú có những câu văn thấm đẫm sự phóng khoáng tự nhiên, thấm đẫm sông suối đất trời, những dải núi mờ sương, vẻ đẹp nguyên sơ của trái đất. quan niệm về văn chương của nhà văn Nguyễn Phú là văn chương không là cuộc chơi, văn chương là một phần cuộc đời của những người dấn thân với nó.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.